Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin lặp lại câu hỏi lúc đầu lễ, đó là: anh chị em có vui không? Vui gì vậy? To lên chứ, buồn người ta mới được buồn. Buồn thì vui mà lại vui không? Vui sao được? Anh chị em có vui không? Tại sao vui? Vì Chúa đã sống lại. Tại sao vui? Người ta sẽ hỏi mình tại sao vui. Buồn người ta cũng hỏi mình, mình trả lời: không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn người ta hỏi mình tại sao vui, mình phải xác tín: cái niềm vui của tôi là vì Chúa đã sống lại. Ai đã nhìn thấy Chúa sống lại giơ tay? Sợ thấy không sợ? À, thấy không? Có thấy Chúa sống lại không? Chẳng lắc, chẳng gật, chẳng gì cả. Có ai thấy Chúa sống lại đâu không? Có không? Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra với ai đầu tiên? Đàn ông hay đàn bà? Bình thường hay không bình thường? Có bình thường hay không bình thường? Trước là cái bà này là bà không bình thường á, là bà Maria Magdala, là người mà được Chúa trừ cho khỏi mấy quỷ? Bảy quỷ. Mẹ này ghê lắm rồi nha. Bảy quỷ đã nhập chứ không phải một, với là nhiều lắm. Cho nên quỷ nó nhập là nó không phải là một đâu, mà nó kéo bè lũ á. Nó tấn công con người ta là nó kéo cả lũ quỷ, chứ không phải là ít đâu. Cho nên anh chị em thấy rằng cái sức mạnh của ma quỷ nó kinh lắm. Nó mạnh đến mức độ mà khi cái bà này bà ấy về, bà báo tin cho người ta, báo tin cho các tông đồ là: tôi đã thấy thầy. Công tin không? Công tin không? Không tin. Cái ông không tin là Chúa đã sống lại. Mà báo tin cho ai? Có phải báo tin cho cái ông làm vườn không? Không. Có phải báo tin cho cái ông đang bán báo ngoài kia không? Không. Có phải báo tin cho bà bị ngồi xe lăn kia không? Không. Mà về báo tin cho các tông đồ. Mà các tông đồ ấy là ai? Là người đã cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu. Ấy vậy mà họ tin hay không tin? Không tin. người đã cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu đây này, mà bây giờ lại không tin rằng Đức Giêsu đã sống lại. Ta thấy niềm tin không phải là tự nhiên mà nó có. Cũng giống như anh chị em ở đây, tôi hỏi rằng anh chị em vui không? Ai cũng trả lời là vui. Lý do là tại sao vui? Bảo rằng vì Chúa đã sống lại. Đâu phải đơn giản mà anh chị em nói được câu đó. Bây chạy ra hỏi ra ngoài đường, đố anh chị em mà hỏi ai mà đang bây giờ vô trong câu lạc bộ, thấy họ đang nhảy nhảy rầm, tụi dí trẻ đang nhảy đang hát nhạc disco đang vui, hỏi nó coi tại sao vui, có đứa nào mà nó bảo ta dạ tôi vui vì Chúa đã sống lại không? Có không? Có không? Không. Hay là đi vô mấy bàn nhậu, bây giờ đi dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc, hay là đi ra các quán, chỗ nào cũng chỗ nhậu hết trơn, ốc chè một gì đó, ốc chè một mà tới 4-5 cái đều phải một đâu, hết cái đường Thành Thái mà chỗ ngồi nhậu tràn lan hết. Vô hỏi coi nó đang 1-2-3 vô, vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Nó đang 1-2-3 vô, hỏi nó coi tại sao vui, có phải là có bao giờ nó vừa cầm ly rượu vui vì Chúa đã sống lại có không? Không. Anh em thấy rõ ràng, cho nên mình nói được rằng tôi vui vì Chúa đã sống lại, đó là một cái ơn, đó là cái ơn lớn lắm. Mà cái ơn lớn lắm được thể hiện là hôm nay anh chị em đến đồng. Phải công nhận là hôm nay là ngày thứ 6 đầu tháng mà anh chị em đến đông gần hết ngôi nhà thờ Đồng Tiến này, ngôi nhà thờ mà có thể chứa được cả 3.000 người, thì anh chị em thấy rằng đấy là một cái ơn lớn lắm. Tại sao mình không đi tìm niềm vui ở bên quán nhậu? Tại sao mình không đi tìm niềm vui ở trong chỗ disco? Tại sao mình không đi tìm niềm vui ở câu lạc bộ khiêu vũ của mấy bà sồn sồn bây giờ? Hoặc là không đi tìm niềm vui của những ông câu lạc bộ hưu trí ngồi đó mà đánh cờ, mà mình đến đây để đón nhận một niềm vui vĩ đại. Một niềm vui là Chúa đã sống lại. Mà thưa anh chị em, rõ ràng ở đây ai đã thấy Chúa sống lại giơ tay có thưởng, có ai không? Ồ, thằng bé nó giơ tay cho chẳng có tay vào hồi thằng bé đi nó. Thưa anh chị em, giờ mà cha hỏi con thấy Chúa sống lại đâu có nói được không? Hả? Có khi thằng bé nó lại mạnh dạn nó tuyên xưng niềm tin của mình. Còn chúng ta có khi mình không nhát, mình không dám, mình không thấy Chúa sống lại tỏ tường, đúng không? Cũng giống như các tông đồ mà người đã cùng ăn cùng uống với Chúa Giêsu, mà nay cái bà Maria Magdala bà quay về bà báo tin là Chúa đã sống lại, công không tin. Làm gì có chuyện đó, mấy bà là nhìn gà hóa quốc cả nha, mấy bà hay là có ít xít là nhiều lắm mà, mấy bà là hay tưởng tượng lắm mà, mấy bà là hay tình cảm lắm mà, mấy bà là hay mơ mơ mộng mộng rồi nhớ thầy quá rồi nghĩ là mình thấy thầy, giống như là mình thương ai quá, hồi đêm mình nằm mơ thấy người yêu mình hiện về, đến lúc mà người yêu mình chết rồi cũng mơ thấy người yêu mình hiện về rồi hát rằng tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh lại về từ ngục tối hay mộ sâu. Có khi chắc mấy bà cái điều đó cho nên họ không tin. Thôi thì cũng được đi, có thể là công lý luận như vậy, nhưng mà ta thấy rõ ràng các bà các chị cũng hãnh diện. Tại sao Chúa không hiện ra với ông Phêrô đầu tiên hả? Thấy không, các bà có thấy hãnh diện không? Tại sao Chúa không hiện với cha xứ đầu tiên mà hiện ra với bà sơ đầu tiên? Thấy không? Cho nên phụ nữ mình cũng cảm thấy rằng là ngon đấy chứ, đúng không? Cảm thấy là được Chúa yêu ái đấy chứ, được Chúa ưu tiên đấy chứ, được Chúa lựa chọn để trở thành người đầu tiên đi loan báo tin mừng phục sinh. Hallelujah. Đó. chốc nữa về với bà ngồi tám với nhau hãnh diện về cái đó nhá. Hôm nay ông cha Long nói là phụ nữ chúng tôi là số 1, mấy ông là số 2 nhá. Đó, về bảo ông chồng như vậy. Hôm nay là ông ấy dọn cơm cho chúng tôi ăn, xong rồi ông đi rửa chén vì phụ nữ chúng tôi số 1, công số 2. Được không? Không được à? Chết tôi rồi. Chúa nói với các bà là đi loan báo tin mừng phục sinh. Ưu tiên là được đi loan, người đầu tiên Chúa hiện ra mà loan báo tin mừng phục sinh, chứ phải ưu tiên là ngồi đó rồi bắt chồng nó hầu hạ rồi bảo là được. Vậy thì chồng nó bảo lạy Chúa, đây là tin dữ Chúa ơi. Chúa hiện ra với mẹ với vợ con, ngày nào là khốn khổ cho con ngày đó. Vì mỗi lần Chúa hiện ra nó lại bảo hôm nay Chúa hiện ra với em, anh giặt đồ cho em. Hôm nay Chúa hiện ra với em, anh này đi chợ. Hôm nay Chúa hiện ra, anh cho con bú. Chết rồi. Thưa anh chị em, Chúa hiện ra là để mình đi loan báo tin mừng phục sinh, chứ không phải hiện ra để mình ăn trên ngồi chốc, chứ không phải hiện ra để mình mà chỉ tay năm ngón bắt người khác phục vụ mình. Mà khi lãnh nhận cái ơn đó, một cái ơn rất lớn, thì phải kèm theo một cái trách nhiệm. Quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, với bổn phận. Có khi ta cứ đòi hỏi quyền lợi mà chả chịu làm tròn bổn phận của mình. Cứ đòi hỏi quyền lợi của ông chủ tịch thì phải lương bao nhiêu, ông tổng giám đốc thì phải có quyền gì, ông tổng thống thì phải có quyền ra sao, ông chủ tịch nhà nước thì phải có quyền như thế nào, bà chủ tịch quốc hội thì phải có quyền nào. Đòi hỏi rất nhiều quyền lợi, được phải được ưu đãi, rồi phải có xe riêng, rồi phải có nhà riêng, rồi phải có cận vệ riêng, rồi đi máy bay cũng phải máy bay riêng. Cái gì cũng đòi quyền lợi cho mình mà chả bao giờ nghĩ đến cái điều đi kèm là anh được quyền lợi bao nhiêu thì trách nhiệm phải đi kèm bấy nhiêu. Cho nên các bà được Chúa cho cái ưu tiên là người đầu tiên Chúa hiện ra sau khi Ngài sống lại. Và khi mình đã nhận được một cái quyền lợi đó, một cái ưu tiên ấy, một cái ưu ái ấy, thì phải làm sao xứng đáng với cái ân huệ mình lãnh nhận, xứng đáng với cái sự ưu ái mình được đãi ngộ. Có nhiều người thì suốt ngày đòi quyền lợi mà chả bao giờ nghĩ đến trách nhiệm bổn phận. Rồi đến lúc mà có trách nhiệm bổn phận thì lại không chịu nhận mình là người đầu. Mà có chuyện gì xảy ra, mình phải can đảm nhìn nhận rằng đó là trách nhiệm của tôi. Một cái xe lửa mà nó bị lật chật đường rầy, cái ông bộ trưởng bộ giao thông đứng lên nhận trách nhiệm và từ chức đấy, thưa anh chị em. Thấy không? Phải như vậy kìa. Chứ không phải là đổ thừa cho tại cái nhà ga, tại cái xe lửa, tại cái ông tài xế, rồi phạt ông tài xế, rồi phạt cái nhà ga, vân vân và vân vân. Còn mình bộ trưởng giao thông hoàn toàn vô tội, đâu được. Rồi cái ông mà tổng thống chỉ vì ngày nghỉ thì ông có quyền nghỉ, nhưng mà xảy ra cái sự cố trong nước, ông ấy tự động ông đứng lên nhận trách nhiệm trước nhân dân và tôi xin từ chức. Đấy, ông có quyền lợi, nhưng mà ông thấy trách nhiệm của mình không tròn thì ông từ chức, vì chịu trách nhiệm về những cái gì liên quan đến đất nước của mình. Thì người phụ nữ cũng vậy, thưa anh chị em. Anh chị em được Chúa ưu ái, được Chúa ưu tiên là người đầu tiên Chúa hiện ra sau khi sống lại để làm công việc gì? Đi đâu? Đi chợ à? Đi shopping à? Đi sắm đồ à? Đi du lịch à? Hay là đi ngồi tám với nhau à? Không. Đi đâu? Đi đâu? Nó to lên, đi đâu? Loan báo tin mừng. Đi loan báo tin mừng. Tin mừng gì? Trúng số à? Vàng lên giá à? Tin mừng là con mẹ mà nó cạnh tranh với mình nó mới chết à? Tin mừng rằng ông chồng trời đánh của mình ông mới bị trời đánh thật à? Không. Tin mừng đó là gì? Chúa đã sống lại. đó là một cái tin vui, đó là một tin mừng mà ta phải đi loan báo. Mà cái người đi loan báo tin vui tin mừng thì phải hớn hở chứ. Cho nên chị em vào đây tham dự thánh lễ, đầu lễ nói vui không? Vui. Vui thì phải hớn hở, vui thì phải diễn tả cái niềm vui ấy ra. Quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình cái, đi tham dự thánh lễ mà tôi thấy giống như là đi dự phiên tòa xử năm cam, mặt ai cũng nghiêm trọng, mặt ai cũng lạnh lùng, mặt ai cũng không có nhúc nhích gì cả. Tham dự thánh lễ như là một cái máy, nhờ sao người ta thấy niềm vui phục sinh được. Mỗi lần mình đến mình tham dự thánh lễ là mỗi lần mình cử hành lại niềm vui phục sinh ấy, là mỗi lần mình thấy Chúa hiện ra và cầm lấy bánh và trao cho mình, như là trao cho các môn đệ: các con có gì ăn không? Và ngày lấy bánh, ngày lấy cá trao cho các môn đệ. Thì mỗi lần đến tham dự thánh lễ, thưa anh chị em, mình phải tham dự thánh lễ với tư cách của một người đi nhận tin mừng phục sinh và đi loan báo tin mừng phục sinh. Không thể tham dự thánh lễ mà cứ khoanh tay nhắm mắt chiêm nghiệm rồi chẳng có thấy tin mừng, tin vui, tin buồn, chả thấy tin gì cả. Chỉ có mỗi tin gặp, gặp. Chỉ có mỗi tin gặp thì là có thôi. Thưa anh chị em, mình không thể nào tham dự thánh lễ như vậy được. Và như thế thì người ta sẽ không thấy được rằng tin mừng phục sinh. Ngay cả khi chị em mà hát lễ cũng vậy, mình cùng hát với nhau và hát những bài nó vui tươi và hát với một cái nhịp điệu nó phấn khởi lên, cái kinh vinh danh ấy, thưa anh chị em, đó là một cái lời tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa đầy quyền năng. Mà mình hát mà phải hát nhanh, hát nó có nhịp nhàng, nó phấn khởi lên: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ôi lạy Chúa tôi, giống như là lễ ăn táng, lễ cổ hồn. Vinh danh gì mà thấy vinh danh đâu, thưa anh chị em. Hoặc là lúc thánh 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 cũng vậy. Thế ông chúng, vì thế hiệp với toàn thể thiên thần, chiêu thần thiên quốc, chúng con tung hô rằng: thánh thánh thánh. Trời ơi, tung hô gì kỳ, thấy tin mừng phục sinh đâu. Thì em thấy không, Chúa là Thiên Chúa các đạo bên trái đất đại bên. Trời ơi, nhì, không thấy tin mừng phục sinh đâu hết. Thì ngay trong phục vụ phải diễn tả được cái niềm vui phục sinh, rồi thì ra về mình mới làm được cái công việc là đi loan báo tin phục sinh cho người khác chứ. Ở đây mình chẳng thấy được tin mừng phục sinh, bảo giơ tay chẳng giơ, bảo đứng chẳng đứng, bảo ngồi chẳng ngồi, ta cứ như là tượng đá đứng một góc đó hay ngồi một góc đó, rồi lẹ lên rồi tới giờ lễ là đi về. Còn trên nó muốn cha muốn nói gì nói, người ta muốn hát gì hát, Chúa muốn nói gì nói, lời Chúa kệ mình, Chúa kệ mình. Thấy Chúa Kitô amen, mình Chúa Kitô amen, amen. Rước mình thấy Chúa giống như là cầm một tấm bánh cho vào miệng thôi, chứ còn không thấy rằng là đấy là Chúa Giêsu phục sinh đang cầm lấy bánh mà trao cho mình mà nói rằng là: các con có gì ăn không? Các con có gì ăn không? Có chứ, hỏi trả lời đi. Các con có gì ăn không? To lên, có hay không trả lời rồi ta còn mau ban mau lẹ lên. Các con có gì ăn không? Có rồi thì thôi, có rồi thì thôi. Trong ta có hết mọi sự rồi, ta có tiền rồi, ta có của rồi, ta có lương thực rồi, ta có quần áo rồi, ta có nhà cửa, ta có hết rồi. Chúa bảo thôi đâu cần gì ta nữa. Các con có gì ăn không? Có hay không nói to lên. Các con có gì ăn không? Ta không dám nói với Chúa thực sự nỗi lòng của mình: con không có gì cả Chúa ơi. Vì làm gì mà con có được cái gì? Tất cả mọi cái đều là Chúa ban mà. Cho nên con không có, không có tiền, không có bạc, không có gì cả, thì Chúa mới trao ban cho mình. Mà không phải chỉ là trao tiền, trao của, trao sức khỏe, mà trao ban chính mạng sống của Ngài, ban chính thịt máu cho mình. Đó là tin mừng phục sinh, thưa anh chị em. Và đó là cách thể hiện của lòng thương xót. mà không có chịu tin đâu. Giống như ngày hôm nay khi tôi loan báo tin mừng phục sinh cho anh chị em trong nhà thờ, anh chị em cũng cứ thờ ơ vậy. Cha nói vui, cha vui kệ cha, con cứ ngồi buồn kệ con. Cha nói cười thì con, cha cười kệ cha, con cứ ngồi buồn kệ con. Tức là mình không có mở lòng ra để mình đón nhận tin mừng phục sinh trong thánh lễ. Y như là các tông đồ khi bà Maria Magdalena bà ấy loan báo cho họ là Chúa đã sống lại thì các ông ấy cứ nhất định không tin. Chứ thái độ mình tham dự thánh lễ cho mình thấy rằng là mình có tin vào tin mừng phục sinh hay không. Có một cách tích cực đi thưa anh chị em, đừng tham dự thánh lễ một cách tiêu cực, một cách thụ động, một cách thờ ơ, một cách lãnh đạo, một cách vô cảm nữa. Đừng. Các con có gì ăn không? Rồi. Con đó, con đó, con hai đứa lên đây, một hai rồi hai đứa lên đây, lên đây coi, dắt tay nhau lên đây thử coi. Đây hai người phụ nữ được loan báo tin mừng phục sinh, coi loan báo cái gì ra cho chồng hoa tay, mời hai cái cô này lên coi. Tôi chỉ đại tại thấy một cô mặc áo đen có chữ love yêu yêu đó, không biết là cô có yêu hay không. Còn cô thì hồng hồng, chắc là có tin mừng phục sinh. Nào, con thử chia sẻ cho mọi người coi con đã lãnh nhận được tin mừng phục sinh như thế nào, nhận được ơn từ nơi lòng thương cho Chúa như thế nào. Đó là tin mừng phục sinh mà con phải đi chia sẻ, con phải nói ra, con phải kể ra cho mọi người, nói cho mọi người. Yeah. Thế gì anh chị em thấy không? À, bảo kể tin mừng phục sinh. Bảo kể khổ. Thưa cha, thưa chú, chồng con nó khó tính lắm. Thưa cha, mẹ chồng con nó dữ lắm. Thưa cha, con của con nó nghịch lắm. Thưa cha, con nghèo lắm. Thưa cha, con túng lắm. Đó là tin gì? Tin gì? Hả? Đó mà bảo tin mừng phục sinh thì kể tin mừng phục sinh thôi. Nhỏ này không kể mới chết. Rồi con kể coi, tin mừng phục sinh con nhận được nơi Chúa là những cái ơn hay nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con được ơn quán cải và con được Chúa ban cho chồng con được quán cải thì xin năng đi lễ.
Wow. Cái bà Maria Magdalena là bà ấy được Chúa trừ cho 7 quỷ, con được ơn hoán cải, con tên là gì, được bị bao nhiêu quỷ nó nhập mà hoán cải quay trở về với Chúa, kể cho mọi người con tên gì, ở đâu làm gì.
Dạ con tuổi? Là Anna Nguyễn Thị Thanh Hà, con ở giáo xứ Nhân Hòa.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 48 tuổi.
Làm gì?
Dạ con làm công ty.
Rồi con kể con được Chúa hoán cải như thế nào và chồng con được hoán cải ra sao?
Dạ con được hoán cải là năm 2008 thì con cũng, trước đó thì con cũng chỉ nghĩ là đi lễ chỉ ngày Chủ nhật và thứ bảy thôi. Tới năm 2008 là con được nghe tin lòng thương xót của Chúa và con đã đi, và con đi rất nhiều. Cho tới nay thì con hằng ngày con vẫn siêng năng đi lễ hằng ngày. Còn chồng con thì cũng được.
Thưa anh chị em, cái ơn mà đi lễ hằng ngày khó, khó thật. Tại vì ở đây nói thật là bây giờ giơ tay nha, thật lòng nha, đừng dối lòng. Hãy có sao nói vậy người ơi, ai là người đi lễ hằng ngày? Giơ tay. Hằng ngày. Đấy thưa anh chị em, mấy người được ơn đó, một trong các tay để tạ ơn Chúa vì những ơn huệ đó. Và chúng ta có nhiều lý do, thậm chí là chẳng có lý do gì cũng không đi lễ hàng ngày, vì bảo rằng là luật chỉ buộc là giữ ngày Chúa Nhật mà thôi. Cho nên tôi chỉ giữ đúng ngày Chúa Nhật, còn ngày thường Chúa đâu có buộc, đâu có tội. Cho nên cứ ở chơi thoải mái, dù rằng ngủ, dù rằng rảnh, dù rằng có thời giờ mà mình vẫn không đi, mình vẫn không đến để nhận cái tin mừng phục sinh trong thánh lễ hàng ngày. Cho nên có nhiều nhà thờ, xin lỗi anh chị em, buổi sáng đâu có cử hành thánh lễ vì lý do là người ta không đến nhà thờ lấy làm sao dâng lễ, mặc dù là cho sở tạo tất cả mọi điều kiện mà người ta không đi, làm sao bây giờ? Ta chưa cảm nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa qua thánh lễ mà người chị em này nhận ra được đó là ân huệ. Có khi ta đi lễ mà ta cảm thấy rằng đó là thói quen thôi, mà chưa nhận ra rằng đó là ân huệ. Hôm nay Chúa cho mình thấy đó là cái ân huệ của tin mừng phục sinh, đó là ân huệ lòng thương xót Chúa. Rồi chồng của con như thế nào? Kể tội nó ra cho ta nghe.
Dạ, chồng con thì là người ngoại đạo, mà nhưng khi cũng lùi đi lễ và cũng không tin gì ở Chúa. Nhưng khi mà con đi lễ thường xuyên, con cũng khuyên chồng con nên đi lễ, thì chồng con cũng đi được dự thánh lễ lòng thương xót. Cuối cùng chồng con cũng siêng năng đi lễ, dầu cho chồng con đi làm nhưng cũng tranh thủ về. Thì một tuần chồng con cũng đi lễ Misa cũng được 3-4 lần.
Vì anh đã rửa tội theo đạo chưa?
Dạ rồi ạ.
Này anh có đi với con không?
Dạ chồng con nay không có đi, con chở chị này đi.
Rồi lôi chị lên đây. Lên đây.
Chồng con định đi với chồng con. Chồng con báo là hôm nay chồng con được ơn là ngày hôm qua là có một người ở nhà thờ Paulo gửi cho chồng con một cái máy nghe của cha 500 lòng thương xót,
570 dạng với 500 đồng gì
lòng thương xót
nó là
570 dạng lòng thương xót Chúa, và cho gửi về cho con và nói là hôm nay có lễ ở đây và chồng con định đưa con đi, mà nhưng chị này không biết đi lễ nên con không biết chạy xe nên con chở chồng con đi, chở chị đi nên chồng con ở nhà đi lễ, ở nhà đi lễ ở nhà thờ Nhân Hòa.
Thưa anh chị em thấy rõ lạ không? Là cái ông chồng ngoại đạo ấy lại đi loan báo tin mừng cho cái bà vợ có đạo gốc, đem cái máy 570 dạng về khoe với vợ. Có phải là đi loan báo tin mừng phục sinh không? Và khoe với vợ là hôm nay nhà thờ Đồng Tiến có lễ lòng thương xót Chúa em đi. Có phải là loan báo tin mừng phục sinh không? Đáng lý ra cái người đạo gốc, đáng lý ra cái người phụ nữ Maria Magdalena này phải đi loan báo. Mà ngược lại là cái ông chồng vô đạo, cái ông chồng đạo mới đấy, cái ông chồng mà bận rộn đấy lại cầm cái máy 570 dạng như là một cái dụng cụ để loan báo tin mừng phục sinh, khoe với vợ và giới thiệu với vợ là đến đây để đi loan tham dự thánh lễ. Thưa anh chị em, nếu cứ như thế thì tôi nghĩ rằng thứ sáu đầu tháng tuần tháng sau nhà thờ sẽ đông lắm, vì mỗi người sẽ trở thành như cái ông chồng mà không đạo đó mà đi giới thiệu cho vợ, rồi thì vợ lại đi giới thiệu cho người bạn của vợ đến đây, và cứ như thế thì nhà thờ này phải chật thôi, và cứ như thế thì lại phải xây nhà thờ mới thôi. Thưa anh chị em, hallelujah. Rồi con, nó bắt cóc con sao con lên con nói vậy người nghe lại. Con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Trúc Thanh ạ.
Rồi.
Con ở giáo xứ Nhân Hòa, năm nay con 52 tuổi.
Rồi con được ơn gì kể mọi người nghe, nó bắt cóc làm sao mà con lên đây nói mọi người nghe.
Hồi trước là con, hồi xưa là cách đây mấy năm là con bị bệnh đau cột sống, thì con nghe tin cha làm lòng thương xót của giáo xứ Nhân Hòa, thì con đi theo cha cho đến lúc mà cha nghỉ. Đến bây giờ thì con nghe cha trở lại giáo xứ này thì mấy lần rồi nhưng mà con không có dịp đi. Thế hôm nay con mới rủ bạn này, con mới nói là mày cho tao đi giáo xứ Đồng Tiến với cha Long về đấy. Thế là nó thu xếp nó cho con đi. Thì thưa cha, con cũng xin cha là con tin rằng Chúa thương con lắm. Con đau khổ lắm thưa cha. Con đau khổ cả chồng cả con nữa. Nhưng con theo Chúa lòng thương xót đây là cả từ lúc mà cha đi giáo xứ Nhân Hòa cho đến bây giờ, rồi cha nghỉ, rồi cha đi lại. Rồi lần đầu tiên là con đến giáo xứ Đồng Tiến này. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho con để chồng con trở lại.
Và chồng con nó đi đâu?
Cha nó không đi đâu cả, nhưng mà nó khô gan đạo nghĩa lắm, ăn nhậu rồi bậy bạ lắm, chẳng có lo lắng gì cho gia đình cả. Trong gia đình chỉ có một tay con thôi, con cái con thì nó đã có chồng có con rồi nhưng mà nó rất phá. Bây giờ con mắc nợ cả chồng cả con gánh nợ cho gia đình, là con rất là nặng gánh. Cho nên con chỉ biết là tín thác vào Chúa thôi. Con chỉ cầu mong là một ngày nào đó Chúa ban cho con được ơn giải thoát nợ nần, rồi chồng con trở lại.
Thưa anh chị em, nhiều khi mình đón nhận tin mừng phục sinh không phải là trong cái tâm trạng là vui đâu. Các ông mà bà Maria đến báo tin mừng, trong Kinh Thánh nói là các ông đang buồn bã khóc lóc. Đàn ông mà buồn bã khóc lóc thì cái chị này mà lên đây khóc lóc buồn bã có gì lạ đâu. Các tông đồ buồn bã khóc lóc là những người đã cùng ăn, cùng uống, cùng chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa làm. Vậy mà còn không tin, vậy mà còn buồn bã khóc lóc, thì cái người chị em này khóc lóc buồn bã có là gì đâu. Và nhiều người chúng ta ngày hôm nay cũng đang buồn bã khóc lóc lắm, rất cần những Maria Magdalena đến báo tin mừng cho họ. Tin mừng đó không phải là chị ơi chị cứ đi rồi Chúa làm hết cho chị, nhưng mà tin mừng đó là gì? Chị ơi đi lễ lòng thương xót Chúa đi, đi để chị cảm nhận rằng Chúa thương xót chị lắm, dù chị như thế nào thì Chúa vẫn thương xót chị, và dù chồng chị có như thế nào thì Chúa cũng thương xót chồng chị như vậy. Đi đó là cái tin vui, đó là tin mừng. Chứ không phải tin vui tin mừng là mày đi đi mày đi cái mày cầu cái là chồng mày quay về liền nào mày ơi, mày đi đi mày cầu cái là được trúng số liền nào mày ơi, mày đi đi mày cầu cái là mày khỏi bệnh, mày đứng dậy mày đi liền nào mày ơi. Không phải. Chứ không có làm cái chuyện lẩm cẩm lẻ tẻ đó. Chuyện đó là chuyện nhỏ, chưa ăn thua gì. Ăn thua đó là gì? Là dù như thế nào, dù con ú a ú ớ, con không nói được một tí gì về tin mừng phục sinh, thì Chúa vẫn là người đem tin mừng cho con. Chúa vẫn là tin mừng của con. Chúa vẫn thương xót con. Dù người chồng của con có thế nào, Chúa vẫn thương xót chồng của con và cũng thương xót con như vậy. Mà con mong cho chồng con trở về 1 thì Chúa mong cho chồng con trở về 10. Mà Chúa cần tất cả anh chị em mình dâng những lời cầu nguyện, dâng những hy sinh để cầu cho người tội lỗi, người khô khan được quay trở về. Và Chúa bảo rằng đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Mà lời cầu nguyện với nước mắt nữa, với đau khổ nữa lại càng đẹp lòng Chúa hơn, vì kết hợp với đau khổ của Chúa. Cho nên khi mà ta đem tin mừng đến, không phải là người ta đón nhận ngay đâu. Các tông đồ còn đang buồn sầu khóc lóc. Người chị em này đang khóc lóc buồn sầu, mà con nhỏ này nó đến, nó chở chị này đến đây mà hy sinh để cho chồng nó ở nhà đi lễ. Mà thưa anh chị em, đây là những công việc mà Chúa mời gọi chúng ta làm đấy. Rồi các tông đồ không tin, chưa tin, rồi con đã nghĩ được cái gì chưa?
Dạ. Hả? Dạ thưa cha, thì hàng ngày thì lúc nào con cũng cầu nguyện với Chúa là soi sáng cho con, để hàng ngày 3 giờ chiều con đi làm giờ thương xót, rồi 6 giờ thì con dẫn hai con của con đi lễ để cầu nguyện cho gia đình con và mọi người xung quanh con lúc nào cũng được khỏe mạnh và bình an.
Rồi, xin cảm ơn chú con. Chạy lẹ thật lẹ. Đi, đi. Đi mau lên. Đi đâu? Đi đâu? Loan báo tin mừng. Phải hối hả mà đi, phải nhanh lẹ mà đi. Vì bà Maria Magdalena đó, bà đi báo cho các tông đồ. Rồi các tông đồ không tin thì Chúa lại nhờ hai ông khác trên đường em mau trở về đi báo. Rồi lần thứ ba là Chúa hiện ra đích thân với các ông ấy mà báo. Cho nên Chúa làm cho bằng được, Chúa không chịu thua đâu. Mày không tin phải không? Maria Magdalena nói mày không tin phải không? Mày bảo rằng đó là phụ nữ phải không? Được rồi, tao không gọi phụ nữ nữa mà ta dùng phụ nam. Thế là hai ông kia lên đây. Đó, hai môn đệ trên đường Emmau đó về báo. Đó, hai ông đang ngồi đó, ông nhìn nhau đó. Đó, hai ông đó lên đây loan báo tin mừng. Rồi hai ông ấy đến nói mà các ông kia tin không? Vẫn không tin. Mặc dù hai ông này cũng đã là căng lắm rồi, cãi dữ lắm rồi, cuối cùng mới nhận ra Chúa phục sinh. Rồi hai ông mải mốt chạy về báo. Các ông tông đồ vẫn không tin. Chúa bảo hai người nói mà không tin phải không? Hôm đầu bảo một phụ nữ bảo không tin, bây giờ phụ nam. Một người mà không tin, hai người mà không tin, bây giờ ta dùng đích thân ta hiện đến với tất cả các con có có chịu tin hay không tin. Cho nên Chúa cứu cho bằng được, con đừng lo. Chồng của con Chúa cũng phải cứu cho bằng được, nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào công việc ấy. Vì sau khi mà các tông đồ tin rồi thì Chúa nói rằng các con hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thấu tạo, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Nhớ nhé, đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Hôm nay sau thánh lễ về, mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm đi loan báo tin mừng. Làm sao mà tháng sau, thứ sáu đầu tháng, mỗi người dẫn được một người đến đây: thưa cha, hôm nay con dẫn được một người đến với lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, hôm nay con lôi được một thằng đến với lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, hôm nay con dụ được một người đến với lòng thương xót Chúa. Đấy, trách nhiệm của mỗi người. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là mỗi người chúng con, mỗi Kitô hữu phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình. Phải nha, chứ không phải là muốn thì mình làm, thì làm, không làm thì thôi. Phải đi loan báo lòng thương xót Chúa bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót chính cha sẽ bù đắp. Và ai đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ bao bọc che chở họ suốt cuộc đời của họ. Và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Giờ mà họ lìa cõi đời này là họ được trở về với lòng thương xót của Chúa. Chúa đến như là một người cha nhân từ đón đứa con về, chứ không phải như một thẩm phán. Và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục kết thúc đại hội lòng thương xót của Chúa tại Roma đã nói: đây là một lệnh truyền, anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Nào, Chúa dậy, ra đi, ngồi hoài, ngủ à, mệt à, buồn à, sợ à, chán à, trỗi dậy mạnh dạn mà ra đi loan báo tin mừng phục sinh. Chúa nay thực đã phục sinh. Hallelujah, hallelujah. Vỗ tay to lên. Người từ trong kẻ chết sống lại. Hallelujah, hallelujah. Và niềm vui tràn lan muôn nơi. Chúa nay thực đã phục sinh. Hallelujah.